khói thuốc. Ở phòng họp, mấy đồng sự của tôi đang bàn tán về sự vắng mặt của Ký, Sum và Tích. Sum phụ trách môn sử địa, người mập mạp tròn trịa, vui nhộn. Khi nghe tiếng có tiếng cười ở đâu là biết có Sum ở đó. Tích dạy pháp văn, vừa mới đổi về trường khoảng năm nay. Ký, tác giả nhiều bài thơ mà tôi đã từng đọc khi còn ở trung học, hiện nay dạy việc văn, anh ta là tay nhậu đóng đô thường trực ở chợ Đuổi. Chợ Đuổi, những buổi chiều ngồi với Ký, Lộc và Nghĩa, với những thùng bia dưới chân, chắc rồi, đây sẽ không bao giờ còn nữa. Ký đóng vai đại úy, còn Sum và Tích mang cấp trung úy. Cả ba đều bị gọi đi học cải tạo. Ở góc phòng, cô giáo Sâm, người luôn luôn có cặp kính đen trên khuôn mặt lạnh lùng, đang nói chuyện với cô Thiên Hương về việc mua nhu yếu phẩm. Tôi bắt đầu quen với cái cảnh chiều ra sân sau. Các thầy các cô chia nhau mấy con cá, con tôm, bó rau muống. Gần đó là Duy, một trong những thầy giáo dạy toán giỏi nhất của Trung học Sài Gòn. Cụ giám học nhà trường, trước 75 bị tù vì tội tiết lộ đề thi tú tài. Nay vừa trở về trường cũ, đang ngồi chụm đầu nói chuyện với Trần Nguyên, người nằm vùng, và Vũ Anh Tuấn, người tập kết từ miền Bắc trở về. Y luôn miệng nói rằng giáo viên miền Bắc nghỉ giờ trưa chỉ ăn cam chứ không thèm uống nước trà, và học sinh miền Bắc luôn luôn đứng đầu trong các kỳ thi toán quốc tế. Tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh Minh và Danh. Minh là hiệu trưởng cuối cùng của ngôi trường này trước khi Sài Gòn thất thủ. Anh có dáng người hơi thấp nhưng da thịt đen nâu chắc nịch. Danh dạy Đức ngữ của trường Trung học Văn hóa Đức, đồng thời cũng phụ trách một số giờ trước của trường. Danh đang là đề tài tranh luận tại các trường học sau ngày 30. Mới tuần trước, nhà trường tổ chức một buổi họp bất thường. An ninh chặt chẽ, cổng trước cổng sau, công an bộ đội đóng chặt không kẻ hở. Khách được thăm được giới thiệu là một ủy viên Bộ Chính trị, nhưng khi vào phòng họp, người ta mới biết là ông là Tổng Bí thư Đảng. Sau phần nói chuyện về cái gọi là tình thương và hận thù trong việc giáo dục học đường, ông ta mời mọi người phát biểu. Chính trong lúc không ai chờ đợi, Danh đưa tay lên nói. Lê Hiên ngó Danh. Tôi thấy y có cái nhìn đầy lo ngại. Y đã chuẩn bị cho Nguyên sẽ là người phát biểu đầu tiên, và sau đó là Vạn, một giáo sư Ngụy nhưng giác ngộ sớm. Nhưng thật là bất ngờ, Danh đã đứng dậy.
Từ hồi giải phóng đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi được gặp một người cộng sản thứ thiệt.
Cả phòng ồ lên. Minh lo lắng nhìn tôi, tôi lo sợ nhìn Danh. Hiên ngồi gần, ngồi yên, cắn ngón tay trỏ, ngó lên bàn chủ tọa. Danh vẫn tự nhiên như không. Anh nói, cho tôi xin được phép bác biểu hai điều. Trước hết, anh nhắc đến quan điểm giáo dục của nhà triết học Đức Immanuel Kant. Anh nói giáo dục trước hết là tình thương. Nếu không có tình thương, người ta không thể nào đào tạo được con người tốt cho xã hội. Tình thương không phải là thứ vũ khí chinh phục một tâm hồn, nó còn là điều kiện thiết yếu để xây dựng một tâm hồn. Thứ hai, Danh tiếp. Một số bạn bè tôi hiện đang nằm trong các trại học tập cải tạo cùng với các sĩ quan, công chức chế độ cũ. Tôi nghĩ đó là một việc làm vô ích. Tôi không tin rằng công việc cải tạo này đem lại kết quả, bởi vì nó thiếu tình thương, thiếu cái hòa hợp hòa giải dân tộc. Tôi nhớ in hình như người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nói rằng, ông là người Marxist, và là người duy vật Marxist, không chia sẻ được lập trường duy tân của Kant là một lẽ đương nhiên. Còn những người bạn có đồng chí, ông ta gọi Danh là đồng chí, tôi không hiểu tại sao. Ai bảo đảm với họ không phải là CIA? Tôi có một người cháu đeo lông đại úy Ngụy, và hiện giờ nó đang học tập ở tại Phan Thiết. Tôi cho rằng đó là một biện pháp cần thiết của chế độ khi lấy được chính quyền trong tay. Sau vụ này, người hiệu trưởng mới không nói gì với Danh. Lê Hiên lúc nào cũng là một người thâm trầm, kín đáo. Tôi hỏi Danh, có gì lạ không ông?
Sao không? Ông không biết à?
Bây giờ tôi phụ trách việc sửa tất cả các bàn ghế hư của nhà trường.
Sao? Ông làm sao mọc?
Tại sao không chứ? Không chừng sắp đến được ông mà ông không hay. Mình rót trà vào ly, uống một ngụm ngó ra sân. Anh nói nhỏ, tôi nghĩ là mấy ông ít nói đi thì hay hơn. Tôi ngó ra cửa lớn nói liền hành lang với hành phòng hành chính. Lê Hương đang bước rất chậm về phía cái bàn nước. Y khẽ gật đầu chào chúng tôi, xong từ tốn kéo ghế ngồi xuống. Nhấc điếu thuốc ra khỏi môi, đặt lên cái gạt tàn. Hiên rót nước trà, uống chậm rãi. Tôi chờ Hiên nói, sau cùng đốt gần tàn điếu thuốc. Hiên mở lời, tôi muốn gặp anh Thăng một chút việc riêng, anh có rảnh không? Tôi nhìn Minh và Danh, không ai nói gì. Tôi gật đầu.
Xin lỗi hai anh.
Hiên đứng dậy, tôi bước theo. Tới trước cửa phòng giáo sư, Hiên đi chậm lại chờ tôi cùng bước song song.
Ông bà Phan liên hệ thế nào với anh?
Tôi giật mình. Ông bà Phan?
Phải, ông Phan.
Lâu nay anh có được tin tức gì của ông không?
Không. Mà tại sao anh tự nhiên anh lại hỏi chuyện ông Phan?
Anh Thăng nên nhớ là không có việc gì trên đời này mà cách mạng không biết.
Anh là người có cuộc sống như thế nào trước khi cách mạng về, chúng tôi đã rõ. Hôm qua tôi có gặp được đồng chí Mười Tân.
Hiên nhắc ông Mười Tân làm tôi nhớ câu nói của Quân hôm nào đến nhà tôi.
Anh Mười Tân là con ông bác tao. Anh làm lớn lắm à. Tao làm việc cho anh từ hồi hòa đàm Paris đến giờ.
Sao? Mày thấy tao có giống cán bộ không?
Lê Hiên hỏi tiếp.
Tại sao hồi đó anh lại ở trong nhà ông Phan?
Đâu có phải ai cũng vào nhà ông Phan ở được phải không?
Nếu anh muốn biết chuyện ông Phan á, thì đó là một câu chuyện dài.
Không, biết thì cách mạng đã biết rồi hết rồi. Nhưng vấn đề ở đây là tôi muốn anh thành khẩn kể ra.
Anh muốn tôi kể ra hay là viết ra?
Theo tôi á, thì anh nên viết ra thì tốt hơn.
Tôi nhìn kỹ Hiên, y có gương mặt xanh miết, hai gò má nhô xương, đôi mắt thỉnh thoảng nhấp nháy như người sợ ánh sáng, hai cánh tay dài lòng tòng, cách phát âm từng chữ, từng tiếng chậm rãi nhẹ nhàng của Hiên làm tôi sợ.
Còn một điều nữa, tôi muốn nói với anh.
Hiên nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi biết anh đang gặp khó khăn về việc đứng lớp. Xin anh cứ nói thẳng với tôi để tìm cách giải quyết.
Tôi không ngạc nhiên gì về điều Hiên nói. Anh ta phải biết điều đó thôi.
Cảm ơn anh. Tôi muốn xin anh giúp một điều.
Anh cứ nói.
Điều gì mà có thể làm được, tôi sẽ không từ chối.
Tôi muốn xin nghỉ dạy.
Tôi muốn tìm cái nghề nào đó để sống.
Hiên nhìn tôi, bàn tay trái của y giơ lên gãi gãi mép tai.
Tại sao? Mà tại sao mới được chứ?
Tôi thấy quay một vòng tới 180 độ khó quá.
Tôi không nghĩ là như vậy.
Cách mạng sáng rỡ như mặt trời, có gì mà phải quay đến 180 độ?
Tộc sử, anh không biết Ngô Thì Nhậm sao?
Không ai nói đến Ngô Thì Nhậm quay đến 180 độ.
Ngô Thì Nhậm là một kẻ sĩ thức thời. Y làm tôi chán ngán. Tôi giơ tay xem giờ.
Xin lỗi nhé, có lẽ tôi phải xuống lớp.
Hiên nói.
Chúng chưa reo mà.
Nhưng thôi, cũng được. Khi tôi bước chân ra tới cửa, Hiên gọi giật lại.
Anh Thăng, dù sao anh cứ viết đơn, tôi sẽ chuyển cho anh.
Tôi trả lời như cái máy.
Xin cảm ơn.
Trên hành lang trở về phòng họp, tôi đi như một người bị thương. Mùi khói thuốc của Hiên đeo đuổi tôi tận chỗ ngồi giữa Danh và Minh.